Chiến thần Phong Vân, chương 515, góc truyện audio.com. Hắn ta hét lên, khốn kiếp mày điên rồi, ngay cả anh ba tả cũng dám xúc phạm. Mày có dám đến bãi đậu xe với tao không? Diệp Huyền Tần, tại sao tao lại không dám chứ? Nếu anh đoán đúng, Bạo Long lúc này đang ở bãi đậu xe để dọn chỗ đậu xe, theo chỉ dẫn của anh. Hắn ta nhanh chóng đưa Diệp Huyền Tần đến bãi đậu xe. Cảnh tượng trong bãi đậu xe khiến một số người không khỏi cảm thấy ngao ngán. Hai chiếc xe ủi đang làm việc trên bãi đậu xe, bọn họ đều không biết nó đang làm gì. Xung quanh máy xúc trong và ngoài ba tầng đều kín người, đều là người của dân xã hội ở Lâm Hải. Anh ba tạ nổi bật trong đám đông, hắn ta không để ý đến những mối nghi, lao vào đám đông để tìm anh ba tạ. Anh ba tạ, anh mau đòi lại công bằng cho chúng em đi. Anh ba tả, đi thôi, tranh thủ lúc anh Long không để ý, đến góc giải quyết tên đó đã. Hắn ta kiêu ngạo chỉ vào Diệp Huyền Tần, đi cùng em đến đó. Anh ba tả nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, nhíu mày. Hả, người này, tại sao nhìn rất quen nhỉ? Diệp Huyền Tần đột nhiên cười với giám đốc Tào. Giám đốc Tào, anh không đi xem náo nhiệt sao? Có điều bất ngờ đó. Giám đốc Tào sừng sốt một chút, bất ngờ gì vậy, bớt tự tạo chuyện đi. Mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng ông ta liền đứng trên một chiếc xe hơi và nhìn vào đám đông. Đứng nhìn thế này, giám đốc Tào đột nhiên tức muốn hộc móc, suýt chút nữa đã chửi thề. Ông ta thấy cái gì? Hai chiếc máy xúc lúc này đang tàn phá chiếc xe của ông ta. Chiếc xe của ông ta đã bị nghiền nát thành một đống sắt vụn, nó không còn hình dáng của một chiếc xe. Tuy nhiên, máy xúc vẫn chưa sẵn sàng cho nó đi và đang đẩy nó ra khỏi chỗ đậu xe. Xe của tôi, đó là xe của tôi. Dưới sức ép của rượu, giám đốc Tào không kìm được nữa, liền nôn ra. Ông ta uống rượu không ăn, tửu lượng không tốt, nôn hết ra. Anh ba tạ sừng sốt, quái, ông nói cái gì vậy? Đó là xe của ông. Giám đốc Tào vừa nôn vừa nói. Đúng, là xe của tôi, mau, ngăn họ lại. Anh ba tạ chửi, tao ngăn lại sao? Chủ nhân của chiếc xe đó đã xúc phạm đại ca chúng tôi, người đã yêu cầu chúng tôi đập phá xe. Tôi đã xúc phạm đến đại ca của đại ca anh, giám đốc Tào sợ hãi. Không thể nào, tôi còn chưa gặp qua đại ca của anh, làm sao có thể xúc phạm anh ấy? Nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn. Anh ba tả, nhầm lẫn con mẹ mày, đại ca của đại ca nhà tao làm sao lại nhầm được? Hãy suy nghĩ kỹ về người ông đã xúc phạm ngày hôm nay. Giám đốc Tào nhìn Diệp Huyền Tần, tôi xúc phạm anh ta, không ai khác. Tại thời điểm này, lời nói của ông ta đột ngột dừng lại, và một ý tưởng đáng sợ và táo bạo nảy lên trong đầu ông ta. Anh ba tạ nhìn Diệp Huyền Tần kỹ hơn, rồi dùng mình một cái. Anh ta nhớ ra rồi, thảo nào quen thuộc như vậy, hóa ra anh là đại ca của đại ca. Anh đã từng sát cánh chiến đấu với đại ca của đại ca, và với sức mạnh của 20 người, anh đã hạ gục hơn 300 người. Cho đến ngày nay, hình bóng anh tàn sát mọi hướng trong nhóm kẻ thù và theo dõi một cách điên cuồng vẫn còn in đậm trong tâm trí anh ta. Chết tiệt, thuộc hạ của anh ta thực sự đã xúc phạm đến đại ca của đại ca. Việc này có khác gì tìm đến cái chết, anh ba tả quỳ xuống. Đại ca, là tôi quản thuộc hạ không tốt, đã xúc phạm đến anh, là tôi quản không tốt, tôi đúng là đáng chết. Anh không cần bận tâm, hôm nay tôi nhất định phải sẽ giải quyết đám này một trận, cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Cái gì, góc truyện audio.com, giám đốc Tào và đám anh em nhìn dáng quỳ của anh ba tạ, Diệp Huyền Tần đứng ngay tại chỗ đó. Anh ba tạ thực sự gọi anh là đại ca của đại ca. Cách chương.